thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 68 năm, ngày 15 tháng 7 năm 1950, tại chiến khu Việt Bắc, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập dưới sự tổ chức và chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với truyền thống sẵn sàng xung kích, đi đầu đến những nơi gian khổ nhất, làm những công việc khó khăn nhất, lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã cống hiến tuổi thanh xuân và cả máu xương tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đó, phần đầu chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Ngọc Khuê đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng, nhan đề Những tiếng lòng tri ân. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Đôi đũa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đã 46 năm trôi qua, song sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ đội viên Đại đội 915 Thanh niên xung phong Bắc Thái tại khu vực Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên trong trận giải bom của Không quân Mỹ đêm Noel 1972 vẫn mãi còn in sâu trong tâm trí người dân trong và ngoài tỉnh, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung và giới văn nghệ sĩ nói riêng. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã phát động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915. Tác giả Ngọc Khuê có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng, nhan đề Những tiếng lòng tri ân. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên 915 Anh hùng có sức cuốn hút vô cùng đặc biệt, không chỉ đối với văn nghệ sĩ trong tỉnh, mà còn thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ trong cả nước. Nhà văn Đoàn Hữu Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai, rưng rưng tâm sự. Vậy là sau 16 ngày khóa xe, tắt điện thoại, đóng cửa phòng, âm thầm với chữ nghĩa, tôi đã đánh dấu chấm cuối cùng vào bản trường ca viết về những người anh hùng thuộc Đại đội 915, Đội 91, Tổng đội Thanh niên xung phong Bắc Thái, đã ngã xuống trong đêm Noel năm 1972. Đêm B-52 của đế quốc Mỹ giải thảm tại thành phố Thái Nguyên. Xin được coi đây là nén nhang, dâng lên hương hồn của 60 liệt sĩ của đại đội đã ngã xuống trong đêm kinh hoàng quặn thắt ấy. Từng giành nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật của Trung ương và địa phương cho thể loại trường ca. Song tác phẩm về đề tài đội thanh niên xung phong 915 khiến ông rất tâm đắc. Hiện nay, ông đang tiếp tục tập trung gọt rũa, hoàn thiện bản trường ca khoảng 1.000 câu để gửi tham dự cuộc vận động. Những cây bút văn học sung sức của tỉnh cũng đang tích cực tham gia cuộc vận động. Nổi bật là nhà văn Phan Thái và Minh Hằng với nhiều bút ký, truyện ngắn rất cảm động. Ngoài đăng tải trên các báo, còn góp phần quan trọng vào cuốn sách Đại đội 915 Khúc Tráng ca bất tử sẽ được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay. Với suy nghĩ tham gia để tri ân các anh chị thanh niên xung phong Đại đội 915 chứ không quan trọng giải thưởng, nhà văn Phan Thái đã dành nhiều thời gian để tìm gặp từng nhân chứng, các cựu thanh niên xung phong, người thân của các liệt sĩ. Một trong những lý do để nhà văn đặc biệt quan tâm đến đề tài này là chính ông trực tiếp làm dự án tại nơi đại đội đóng quân và thực hiện nhiệm vụ năm 1972 ở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, trước khi hy sinh tại Ga Lưu Xá. Thời gian này, nhà văn thường xuyên thân mật tiếp xúc với bà con và đã được nghe kể lại những câu chuyện ít người biết về đại đội thanh niên xung phong. Mặt khác, ông cũng từng là người lính, cảm nhận rõ những đau thương mất mát của chiến tranh và đồng cảm sâu sắc với người thân của các liệt sĩ. Không ít tác giả trẻ cũng tỏ ra rất già dặn và chững chạc thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình thông qua các tác phẩm tham gia cuộc vận động. Có thể kể đến các bút ký ghi chép Trở về trong hồi niệm của Lê Đình, những chuyện tình cảm động ở đại đội 915 anh Thắng, lá thư cuối cùng của Dương Văn Mưu, vân vân. Đối với các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh, truyền hình, sân khấu, đại đội 915 khúc Tráng Ca Bất Tử cũng là đề tài khơi gợi mạnh mẽ cảm hứng. Nhà biên kịch Tố Hương, phó trưởng phòng sản xuất phim và tổ chức sự kiện Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện phim tài liệu Đại đội 915 khúc Tráng Ca Bất Tử cũng đang hoàn tất. Thời gian vừa qua, đoàn phim đã thu thập được nhiều tư liệu rất quý. Tới đây tiếp tục đưa vào bộ phim truyện về Đại đội Thanh niên xung phong 915. Phòng phát thanh cũng đang có ý tưởng làm bộ phim ca nhạc để tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong Bắc Thái nói chung và Đại đội 915 nói riêng. Đề tài về 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh anh dũng đúng vào đêm Noel 1972 bởi loạt bom B-52 của Mỹ xài thảm từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Nổi bật là hợp xướng Vinh Quang Hồn Dân Tộc, nhạc Đỗ Hồng Quân, thơ Phạm Xuân Đương. Bài thơ Hồn Dân Tộc đăng trên báo Thái Nguyên tháng 12 năm 2009 như là nén tâm nhang thắp lên tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong trận oanh tạc của máy bay Mỹ đêm 24 tháng 12 năm 1972 khi họ đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự ở ga Lưu Xá. Những câu thơ xót xa tiếc thương, biết ơn sâu sắc những người con đất Việt đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và được biểu diễn tại nhiều chương trình văn nghệ. Năm 2010, bài thơ được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, viết thành một bài hát theo hình thức hợp xướng với hai lĩnh xướng nam trầm và nữ cao cùng dàn hợp xướng thu thanh tại Nhà hát Giao hưởng Việt Nam mang tên Vinh Quang Việt Nam đã thành công vang dội. Tác phẩm đã được vang lên trong Ngày Âm nhạc Việt Nam trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước. Chịu trách nhiệm chính về nội dung cuốn sách Đại đội 915 khúc Tráng Ca Bất Tử. Với trách nhiệm cao, nhà văn Hồ Thủy Giang được chọn mặt gửi vàng bởi tài năng và uy tín văn chương. Ông cũng ghi dấu ấn về thành công với đề tài này bằng tiểu thuyết Những Người Mở Đường, nhà xuất bản Văn Học năm 2016, giành giải ba cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đồng tổ chức năm 2016. Cuốn tiểu thuyết dựa vào một số tình tiết có thật về Đại đội Thanh niên 915 thuộc Đội Thanh niên xung phong 91, một đại đội hầu hết các đội viên là người dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên. Những trang viết phục dựng hiện thực chiến tranh mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc. Trận bom Mỹ giải thảm như một nhát chém đau đớn trong lòng người ở lại và mãi mãi vết thương rỉ máu không thể nào lành. Thể lệ cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 anh hùng quy định những tác phẩm đã công bố trước thời điểm vận động sáng tác có thể tham gia hưởng ứng cuộc vận động nhưng không được xét giải chính thức. Tuy nhiên, các tác phẩm đúng chủ đề, có chất lượng tốt, có ảnh hưởng xã hội trong thời gian qua, có thể xem xét tặng thưởng. Cuộc vận động sẽ kết thúc nhận tác phẩm vào cuối tháng 10 năm 2018, dự kiến trao giải vào tháng 12. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để in, tuyển tập các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu về Đại đội Thanh niên xung phong 915. Để tôn vinh và tri ân những thanh niên xung phong đã hy sinh tuổi thanh xuân vì hòa bình độc lập của dân tộc. Chắc chắn cuốn sách còn là tài liệu quý giá để góp phần lưu giữ tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng Việt Nam đến mọi tầng lớp nhân dân.
Là thanh niên xung phong, chúng ta hát vang vượt lên đường, cùng đi xây tương lai như muôn lớp sóng chào đại dương. Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Lời Bác còn đang ngân vang, chúng ta đường xa mau tiến tới. Dù gặp đôi núi cao, dù vượt sóng nước sâu, dù nhọc nhằn đến đâu, là thanh niên xung phong ta. Xây tương lai như một lớp sóng chào đại dương. Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Lời Bác còn đang ngân vang, chúng ta đường xa mau tiến tới. Dù gặp đôi núi cao, dù vượt dòng nước sâu, dù nhọc nhằn đến đâu, là thanh niên xung phong ta hứa với tâm đi đầu. Từ ngày xưa hoang vu, chúng ta đi đến những cánh đồng. Dòng cây muốn quanh từ bờ sông, đường đi Tây Ninh, đường qua đồng Nai sông Vé, ai ghé đến Hà La đều thấy mùa lên tươi xanh, mà trong lòng vui như chắp cánh. Chiều chiều hòa tiếng ca, một ngày đã qua, một ngày mà chúng ta đổ mồ hôi góp sức tô thắm cho quê hương nhà. Một mùa xuân rộn ràng đang mong đón thanh niên xung phong.
Thưa quý vị và các bạn, tạm xa gia đình lên đường làm nhiệm vụ khi tuổi đời mới 18 đôi mươi, các chàng trai cô gái của Đại đội Thanh niên xung phong 915 Bắc Thái mang trong mình tuổi thanh xuân phơi phới và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Môi trường tập thể giúp họ thêm gắn kết, nảy sinh những tình cảm đầu đời. Nhưng sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến cho nhiều chàng trai cô gái đã nằm lại với cỏ, xanh mãi tuổi đôi mươi, để lại niềm thương nhớ khôn nguôi trong lòng người ở lại, cùng những kỷ vật đơn sơ, đong đầy hoài niệm. Nhà văn Hồ Thụy Giang vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên chuyện ngắn mới của anh với nhan đề Đôi đũa. Đó là một câu chuyện tình đẹp và bi thương về những cựu thanh niên xung phong. Họ đã sống, yêu hết mình bằng bầu nhiệt huyết và lý tưởng tuổi trẻ. Tình yêu đôi lứa chắp cánh cho tình yêu quê hương đất nước và sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc nguy nan. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp vừa gặp tôi đã như người vớ được của, kéo tôi ngồi bằng được xuống ghế, trịnh trọng đặt phin cà phê trước mặt tôi, nói như cầu khẩn: "Thật may quá, gặp nhà văn đây rồi." "Có việc chi mà hối lộ cà phê vậy?" Tôi cười vui vẻ. Cô cán bộ bảo tàng sổ ra một tràng trong hơi thở gấp: "Có việc lớn đây ạ. Là thế này, để thực hiện chủ trương của tỉnh về quảng bá tôn vinh các anh hùng liệt sĩ của Đại đội Thanh niên xung phong 915 anh hùng, bảo tàng của chúng em làm nhiệm vụ sưu tầm những kỷ vật của các liệt sĩ và của những người còn sống sót trong trận bom B-52 hủy diệt vào đêm Noel năm 1972 tại Ga Lưu Xá. 60 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915 đã hy sinh anh dũng. Trận bom ấy tôi biết, nhiều người biết. Nhưng như vậy thì có gì mà cô cán bộ bảo tàng lại cần đến một nhà văn quèn như tôi? Nghĩ vậy, tôi khẽ lắc đầu. Cái việc của bảo tàng ấy thì tôi giúp gì được cơ chứ? Cô bảo tàng xua xua tay. Thế này anh ạ, bác cựu đội viên thanh niên xung phong ấy còn giữ được một đôi đũa tre từ ngày còn ở đơn vị. Tuy rất nhỏ bé như thế, nhưng lại là những thứ rất quý giá mà bảo tàng chúng em hết sức quan tâm. Nếu nó được trưng bày trong nhà truyền thống, thì chắc chắn sẽ động đến trái tim cả vạn triệu con người. Vậy mà em thuyết phục thế nào, bác ấy cũng vẫn không chịu hiến cho bảo tàng. Tôi cười nói đùa. Chỉ là một đôi đũa, ông ấy bòng kè gớm nhỉ. Không phải như thế đâu anh. Trước đó, bác ấy đã hiến tất cả những gì mình có. Một cái ba lô, một chiếc chăn chiên, một cái áo thanh niên xung phong, rồi cả cái ca hoa hồng trắng men được phát hồi còn tại ngũ. Đến bây giờ, bác ấy vẫn dùng hàng ngày. Em cũng kể thêm chuyện này cho anh nghe. Cái hôm đài truyền hình và bảo tàng tỉnh có mời bác ấy về thành phố quay hình ảnh tư liệu. Khi xong xuôi, đài có tặng bác ấy một phong bì tiền. Hôm đài đưa xe bác ấy trở lại bản. Khi chia tay, bác ấy đưa lại, bảo mọi người cầm về uống nước dọc đường cho đỡ khát. Tất nhiên chúng em trả lại bằng được. Anh bảo, người như vậy là quá tốt bụng, chứ sao bong ke được. Bây giờ thì tôi hiểu, một kỷ vật bất ly thân chăng. Nhưng thành thật, tôi vẫn không hiểu cô cán bộ bảo tàng muốn nhờ tôi trong chuyện gì. Này, nhưng cô trông chờ gì ở tôi? Anh là nhà văn, lý lẽ đầy mình, lại từng là bộ đội, tuổi tác sàn sàn với các bác cựu thanh niên xung phong. Em muốn nhờ anh thuyết phục giúp em thêm lần nữa. Nói sao để bác ấy nhận ra rằng, nếu đôi đũa ấy để trong hòm thì một mình bác ấy biết, nó chỉ là của riêng mình. Còn nếu đem trưng bày thì kỷ vật đó sẽ trở thành kỷ vật thiêng liêng cho toàn dân tộc. Chà, rất đúng bài bản và vô cùng thuyết phục. Cô nói đến vậy mà ông ấy vẫn không chịu nghe, thì tôi biết nói làm sao đây. Tôi lo lắng nói. Vì thế mới phải nhờ đến nhà văn. Dù biết sức mọn của mình, chắc cũng khó làm lung lay tâm can ông cựu thanh niên xung phong khó tính kia. Nhưng vì cũng có chút tò mò, nên tôi vui vẻ nhận lời. Tôi lặn lội hơn 100 cây số để tìm gặp người cựu thanh niên xung phong có phần hơi khó tính, đang nắm giữ trong tay một kỷ vật thiêng liêng là đôi đũa tre. Trông ông già hơn cái tuổi 65, gầy gò khắc khổ, một mắt đã hỏng hẳn. Trong căn nhà tình nghĩa chưa đầy 30 mét vuông, trống huơ trống hoác, ông ngồi như một bức tượng. Ông lặng lẽ quan sát tôi trong bộ dạng máy ảnh, kính bút ghi âm, máy tính sột soạt một hồi, rồi khẽ nói: viết về người khác đi, các nhà văn nhà báo đã viết về tôi nhiều rồi, cũng không còn gì để mà nói nữa nữa. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ sần sùi đối diện, cười thân thiện. Lên chơi, tâm sự với anh thôi, không viết gì đâu. Ông gật gù. Thế là tốt rồi mà, cái người đến tâm sự với ta ít lắm. Không hiểu do dáng tôi trông giản dị, dễ gần, hay do vài lời ban đầu thân thiện, chân tình mà ông có vẻ quý tôi. Chưa ngỏ một câu phỏng vấn nào mà ông đã như phơi hết cả tâm can với một người vừa mới quen. Cũng có lẽ vì ông biết rằng lời kể của ông là chỉ để ôn lại quá khứ, để tâm tình, chứ không phải để viết lên sách báo, nên rất hồn nhiên. Như người bị thôi miên về những câu chuyện cũ đầy đau thương, ông kể lại cho tôi cái phút cuối cùng của ông và Nga, cô người yêu. Chỉ sau đợt bom đầu tiên tối hôm ấy, ông đã bị một tảng bê tông đè lên người. Bất tỉnh nhân sự, nhưng dường như ông vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng người yêu kêu rên một cách yếu ớt. Anh ơi, cứu, cứu em, cứu em. Ở ngay dưới hầm trú ẩn đã bị đào xới. Đang trong cơn đau rã rời, nhưng ông vẫn nhận ra đó là tiếng của Nga. Những tiếng kêu xót xa đến tận đáy lòng ấy làm ông tỉnh lại đôi phần. Bỗng, ông thấy từ một lỗ hổng bé tí ngay trước mặt, một vật nhỏ trồi dần lên. Trong đêm đen nhập nhòa, ông nhận ra đó là đôi đũa tre. Sáng nay trước khi đi làm nhiệm vụ, Nga đã lén đặt đôi đũa kia vào tay ông, khẽ nói trong hơi thở. Em tặng anh mà, đôi đũa em khác vót đấy. Ngày ấy đơn vị cấm tiệt chuyện yêu đương, không ai được phép ngỏ ý chuyện tình cảm nam nữ. Cử chỉ của Nga như vậy có nghĩa là đã bóng gió xa xôi rằng tình yêu đã được ngỏ lời và chấp nhận. Trái tim ông lúc đấy run lên vì sung sướng, nhưng không hiểu sao ông lại vờ tức giận, xen chút đùa cợt. Cái nhà cô này, tặng tôi đôi đũa là có ý gì? Bảo tôi tham ăn lỗ? Không, em thấy anh hơi gầy, đôi đũa em tặng để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà. Tiếng còi hiệu lệnh hành quân cắt ngang câu chuyện ngắn ngủi của họ. Nga đành lặng lẽ đút đôi đũa vào túi quần. Và kia, từ sâu thẳm hố tử thần, Nga đã trao cho ông đôi đũa mà ban sáng cô chưa thể tặng. Lòng tái tê, ông run rẩy đưa tay cầm đôi đũa. Thì ra Thượng Đế cũng giàu lòng trắc ẩn trước mối tình thương đau, đã tạo ra một khe hở nhỏ để họ còn tìm thấy nhau, nhận kỷ niệm của nhau trong những giây phút cuối của kiếp người. Sau khi nghe thấy tiếng ọp từ dưới đất vọng lên, tôi biết là Nga đã ra đi. Tôi đứng người nhưng đành bất lực. Lúc ấy tôi đã ước gì được chết cùng Nga. Vậy mà tôi vẫn còn sống. Điều làm tôi ân hận nhất là không hiểu sao trước cái phút hành quân đi làm nhiệm vụ ấy, dù không cố ý, nhưng tôi đã vờ tức giận và nói với Nga một câu thật vô tâm. Bây giờ cứ mỗi lần nhớ lại câu trả lời của Nga hôm ấy, đôi đũa em tặng để mong mỗi bữa anh ăn thêm một bát cơm mà, là ngực tôi lại như có một tảng đá đè nặng. Anh không biết đấy thôi, tôi còn gượng được đến bây giờ chính là nhờ đôi đũa ấy. Anh đừng cho tôi là lần thần, chứ từ ngày ấy, bữa cơm nào tôi cũng ăn bằng đôi đũa Nga tặng, không xa được đôi đũa đâu mà. Dứt lời, bỗng ông khóc nức lên, cơn nước nở không nước mắt, chừng như nước mắt ông đã cạn khô. Đến đây thì tôi đã hiểu, cô cán bộ bảo tàng, tôi và bất cứ một ai không bao giờ nên lấy đi đôi đũa ấy, dù nó có thể rất thiêng liêng cho mọi người. Ban đầu, tôi chỉ định gặp người cựu thanh niên xung phong vì lời hứa với cô cán bộ bảo tàng xinh đẹp, chứ không phải chuyện viết lách. Nhưng rồi tôi đã không đừng được trước ý định viết lại câu chuyện này, với mong muốn nó có thể thay vì một kỷ vật, nói về những ngày tháng quyết liệt mà bi hùng của những người đã khuất và những người đang sống.
Chiến tranh em như cánh chim rừng Trường Sơn, em như đóa hoa rừng Trường Sơn, cho anh trao mối tình. Chiến tranh anh không gặp lại em, cô gái sao liên có hai bím tóc đào làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh, thì anh mang mối tình ngày ấy tìm em. Sau ngày chiến tranh em về đâu, em về đâu, làm nàng dâu hiền thảo, và em bao ngày tháng qua em còn nhớ về Trường Sơn, em còn nhớ thời đàn bom khi anh quay về con đường giao liên xem hoa, chỉ thấy một màu xanh cao nguyên, chỉ thấy một màu xanh bình yên, lay cơn gió chiều tràn qua tim anh khi anh đứng nhìn, lắng nghe tiếng lòng, lắng nghe tiếng lòng xôn xao.
Rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.